Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hạt giống yêu thương và Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong chuỗi ngày dài thênh thang phải ở nhà tránh dịch bệnh, cũng là lúc mà anh Trần Trung có thời gian để ôn lại chuyện xưa.
Mình đã chọn Melbourne làm quê hương thứ hai của mình. 19-20 tuổi về Việt Nam đi. Bây giờ đã 37 năm.
Mặc dù thời gian có thể làm phai mờ rất nhiều thứ, nhưng ký ức về chuyến đi định mệnh trong đời dường như vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của anh. Anh Trung có còn nhớ hành trình đến Úc của anh bắt đầu vào thời điểm nào không ạ?
Dạ, xin thưa với chị là năm 1981, lúc đó tình hình Việt Nam rất là phức tạp. Miền Bắc thì chiến tranh với Trung Quốc, miền Nam thì chiến tranh với Campuchia. Thật sự ra cũng không có ai muốn bỏ nước ra đi đâu, thưa chị, tại vì tình cảnh bắt buộc là trong đất nước bị chiến tranh. Tại vì lúc đó mình thấy là không biết tới sống chết như thế nào thì thôi, nghe lời động viên của gia đình thì mới đi vượt biên. Thì trên đường đi thì nó thật sự nó rất là nhiều chông gai. Sài Gòn lên dịch giá, dù qua Kiên Lương, vừa lên núi ở mấy ngày, rồi từ đó là một cái hành trình rất là dài tới Thái Lan.
Như anh đã nói là lúc đó anh mới 19-20 tuổi thôi, ở cái tuổi tràn đầy sức sống như vậy, vì muốn tránh cảnh chiến tranh mà phải quyết định ra đi. Nhưng mà khi đó thì anh có nghĩ rằng cái hành trình vượt biển là có thể đánh đổi cả cái mạng sống của mình hay không ạ?
Mình chưa đi thì mình cũng không nghĩ là nguy hiểm đâu. Nhưng mà khi mà mình đối diện với sự thật thì quá sao nguy hiểm. Nếu như mà biển mà bình thường như mặt sông á, thì không sao, mình vẫn đi được bình thường. Nhưng mà khi mà biển động lên thì hầu như là cái sự sống rất là mong manh. Không có thể là ngờ rằng mình có thể là đặt chân đến nước Úc này. Đánh đổi với cái mạng sống rất là lớn khi mà phải bỏ nước ra đi.
Trong cái hành trình vượt biển như vậy, cái chiếc thuyền của anh đi lúc đó có lớn không anh? Và trong cái chuyến đi trên thuyền thì có cái điều gì mà anh đặc biệt nhớ nhất?
Thuyền thì 139 người. Điều đặc biệt là khi mà biển đang động thì một đứa bé chào đời ngay trên biển, đặt tên là Hải Yến. Mình còn nhớ đứa bé đặt tên là Hải Yến. Trước khi mà em bé sinh ra là ngày hôm đó là biển động lắm, coi như là mọi người chỉ biết nằm trên tàu ối mửa không à, không có làm gì được hết. Rồi khi mà qua ngày sau mà sống êm lại hết đó, thì mới là hay tin có đứa trẻ là sanh ra trong lúc mà biển rất là động. Thì tất cả rất là vui, thì ai cũng nghĩ là đứa bé này cứu sống trước thuyền.
Chắc là cũng có một chút yếu tố tâm linh trong đó, khi mà mọi người nghĩ rằng trong cái lúc hiểm nguy mà có em bé chào đời thì em bé đó chính là một cái điềm may mắn mang lại cho mọi người. Cho nên là mọi người mới nghĩ ra em bé là cái vị cứu tinh của chiếc tàu, phải không ạ?
Vâng ạ.
Mà cũng thực sự rất là bất ngờ khi mà một người mẹ đang mang thai mà lại dám bước vào một cái hành trình vượt biển đầy nguy hiểm như vậy. Và sau khi mà sóng yên biển lặng thì cái hành trình tiếp tục diễn ra như thế nào ạ? Mọi việc có suôn sẻ không ạ?
Thì tàu vẫn tiếp tục đi, và đi thì gặp cướp biển. Nhưng mà tại vì họ thấy mình cũng gần bờ quá, chắc họ cũng sợ đó, thì họ cầm dao họ nhảy qua tàu. Một vài người bị cướp đồng hồ, dây chuyền. Sau đó thì họ nhảy về chiếc tàu họ và họ thảy một chút xíu cơm, rồi họ chạy đi chỗ khác. Lúc đó cũng thấy đất liền rồi.
Thực sự rất là may khi mà họ chỉ lấy tài sản chứ không có làm hại đến tính mạng của mọi người trên tàu, phải không ạ?
Dạ, rất là may mắn. Mình cũng không tưởng tượng được, mình cũng lần đầu tiên thấy cướp biển. Họ đi tàu rất là lớn, máy rất là mạnh. Từ xa thấy một cái đen nhỏ, trong vòng một tiếng sau là họ đã ngay mình rồi ta.
Thời gian mà anh ở lại Thái Lan là bao lâu ạ?
Thì lúc đó là người chủ ghe là họ nghĩ rằng là sẽ đến Mã Lai chứ không phải là Thái Lan. Thì cũng đưa một người bơ vô hỏi người dân ở đó là Thái Lan hay Mã Lai, thì họ nói Mã Lai. Mừng quá mới tấp tàu vô nhảy xuống. Khi mà đến đó thì họ nói rằng họ là người Mã Lai mà sống ở đất Thái Lan. Cho nên mình biết là đã tới Thái Lan chứ không phải tới Mã Lai. Ở đó được 3 ngày thì họ chuyển trại lên trại Sông Lam. Thì sau đó ở trại Sông La được một tuần thì họ dời trại lên trại CQ miền Đông Bắc Thái Lan, giáp danh với Campuchia. Thật sự ra bị nhốt trong trại tù thì buồn vô vọng lắm. Không biết là chừng nào mới sẽ là giờ đi chỗ đó.
Mặc dù là mọi người ở trong trại tị nạn thì rất là buồn, phải chờ đợi gần như là trong vô vọng. Nhưng mà có lẽ cái hiểm nguy nó cũng đã qua đi. Chỉ có áp lực về tinh thần khi mà không biết chừng nào mình được rời khỏi đó, phải không ạ? Và cái thời gian đó kéo dài trong bao lâu ạ?
Ở đó được cũng gần 20 tháng. Một ngày nọ thì được Hoàng gia Thái Lan, ân xá họ đọc tên những người có danh sách sau đây là sẽ dời trại ngay lập tức. Lúc đó cả trại mừng quá trời mừng. Không ai ngờ được là ngay ngày hôm nay mà giờ được trại đi lên trại chuyển tiếp. Tất nhiên là gặp phái đoàn. Thì lên đó gặp phái đoàn thì cũng nhờ có người anh người chị bên Úc bảo lãnh qua bên Úc. Cũng may mắn là đã đến bến bờ Thái Lan và được chính phủ Thái Lan cũng như là được sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc thì ở đó 20 tháng. Và sau đó thì định cư ở đất Úc.
Mặc dù chuyện đã qua rất là lâu rồi, cũng đã mấy chục năm, nhưng mà ký ức về những ngày vượt biển đầy nguy hiểm, rồi những ngày trong trại tị nạn chờ đợi mỏi mòn, thì có lẽ là một ký ức rất là khó phai mờ, phải không ạ? Anh Trung có còn nhớ chính xác cái ngày mà mình đặt chân đến Úc không ạ?
Dạ, mình nhớ cái ngày đặt chân đến Melbourne thì khi mà giờ chạy phỏng vấn xong xuôi lên Bangkok ở khoảng 3 ngày ra phi trường Bangkok, rồi sau đó thì đi máy bay Qantas của Úc. Lúc đó là bay về Melbourne là ngay ngày 26 Tây tháng 5 năm 1983. Cuối mùa thu gần mùa đông mà lúc đó mình chỉ mặc một cái áo sơ mi và không có áo lạnh. Khi mình vừa bước chân ra ngoài chờ mình giật mình nói trời ơi, tại sao mà ngoài đây ai dẫn máy lạnh mà mát quá vậy?
Lúc đó anh không có biết là mùa đông ở nước Úc như thế nào, hay chưa có trải nghiệm.
Mình cũng chưa có trải nghiệm qua cái mùa đông ở nước Úc như thế nào. Mình thấy là ủa sao kỳ quá, ai dẫn máy lạnh mà mình còn ngó lên trời nữa. Khi mà lên xe bus ngồi mình thấy người ta dặn sưởi mình thì mình mới biết là lúc đó là trời lạnh.
Trong những ngày đầu còn bỡ ngỡ trên vùng đất mới, có những kỷ niệm nào mà anh nhớ nhất ạ?
Dạ, thường mà những người tị nạn mà đến Úc á, thì đều ở trong một cái hostel của chính phủ thì ít nhất cũng phải là một tháng rồi mình mới xin ra ngoài được. Khi mà đi xe bus về đó thì họ cho quần áo cũ rất là nhiều, nhất là những đồ mùa đông á. Có những cái câu chuyện rất là vui khi mà ở trại hostel đó. Lúc đó vô thì cũng đâu có gặp người Việt nhiều, toàn là những cái đoàn mình đi chung qua bển. Thì rủ nhau đi ra ngoài City Melbourne chơi thì cũng đâu có biết đón xe lửa. Mấy anh em mới đi bộ ra thì thấy chiếc xe lửa chạy lại thì lật đật chạy theo. Mà chạy theo kêu quá mà xe lửa không ngừng. Có những cái là mình thật sự không biết, giống như là một người nhà quê lên phố đó quý vị.
Phần lớn người Việt khi mà mới di cư đến Úc thường gặp khó khăn trong cái việc giao tiếp bằng tiếng Anh. Còn anh thì cái lúc mới đến thì cái vốn tiếng Anh của mình như thế nào ạ?
Lúc ở trại tị nạn thì cũng là có học sách của Mỹ, còn sách của Anh, của Úc thì rất là ít. Khi mà đến Úc rồi, mình học thì học cũng nhiều, nhưng mà khi mà người Úc họ phát âm, mình chưa có hòa nhập được.
Sau khi mà rời khỏi hostel thì anh làm công việc gì để mưu sinh trong cái thời gian đầu ạ?
Khi lúc đó mình đến Úc thì thứ nhất trình độ tiếng Anh không có, thì mình cũng có đi học được chính phủ hoặc khuyến khích đó, có những cái lớp mà thầy cô dạy cho những người mà di dân mới đến Úc. Học được một thời gian thì mình có một người bạn giới thiệu mình đi làm nhà hàng.
Yeah.
Tính là vừa đi học mà đi làm, nhưng mà làm nhà hàng là nó không có còn thời gian để đi học nữa. Thì sau đó làm rất là nhiều ngày, coi như là làm đủ thứ nghề á.
Sau khi trải qua rất là nhiều thăng trầm trong cuộc đời, đến thời điểm hiện tại có thể nói là anh Trung đã có cuộc sống an yên ở quê hương thứ hai của mình. Nhưng mà khó khăn thì dường như vẫn còn hiện hữu, phải không anh?
À, đúng rồi, đúng là khó khăn vẫn còn. Thì mình cũng đã sống trên đất Úc này cũng là 37 năm. Mình cũng gắn bó với Melbourne ở nơi mình ở. Thật sự chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh mà cái dịch mà như hiện tại. Giống như là một cơn ác mộng. Đối với mình là một cơn ác mộng. Tại vì hồi trước bao giờ mình không nghĩ là sẽ có một cái dịch mà mọi người khi mà gặp với nhau, mà tiếp xúc với nhau, mà rất là sợ với nhau, không biết là người nào bệnh mà người nào không có bệnh.
Yeah.
Bởi vậy mình cũng mong muốn là cuộc sống sẽ trở lại bình thường, để cho mọi người trở lại một cuộc sống yên bình.
Trong thời điểm hiện tại thì rõ ràng là cái công việc làm rồi cái việc học hành của mọi người đều bị ảnh hưởng rất là nhiều.
Dạ, bản thân mình thì mình cũng rất là buồn khi mà ở nhà. Có những lúc mình cảm thấy nó bị bế tắc một cách không thể nào mà tưởng tượng được.
Dạ, đó là một cái điều thực sự rất là đáng buồn, đáng tiếc trong thời điểm hiện tại. Thì bản thân anh có cái định hướng suy nghĩ như thế nào để mà mình cảm thấy lạc quan hơn trong cái thời điểm này không ạ?
Thì mình cũng hy vọng là ở Úc này hiện tại bệnh dịch thì họ đang hoành hành ở Melbourne, thì mình hy vọng là mọi người tuân thủ theo cái những lời mà chính phủ khuyến cáo. Hiện tại sống ở Melbourne 37 năm thì mình cũng rất là trân quý cuộc sống này. Thì mình cũng mong sao những người sống ở Úc này cũng nên là trân trọng cái đời sống ở Úc này. Cũng may mắn là mình đã đến đất Úc. Điều mà mình trân quý nhất là mình cảm ơn nhân dân Úc, nhà chính phủ Úc rất là tận tình khuyến khích cho mình đi học, tạo cái điều kiện rất là thuận tiện để cho mình đi tìm việc làm.
Vâng, có thể nói anh Trung là một trong những người đã may mắn vượt qua những cái khó khăn trong cuộc đời. Và sau khi trải qua những hiểm nguy, những gian nan vất vả để đến được bến bờ hạnh phúc, thì anh càng cảm thấy quý trọng cuộc sống của mình và cuộc sống của mọi người. Nhớ lại chuyện xưa để trân trọng cuộc sống hiện tại hơn. Đó cũng là những gì mà anh muốn gửi đến cho hạt giống yêu thương. Xin cảm ơn anh đã chia sẻ về câu chuyện của đời mình.
Dạ, cũng một lần nữa cảm ơn chị Thanh Ngôn và chương trình Đài SBS đã giúp cho cộng đồng người Việt yêu thương nước Úc nhiều hơn.
Đến đây thì tạp chí Hạt giống yêu thương kỳ này cũng xin được phép tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.